Cho nên đó là phải hiểu. Tất nhiên là nhiều người nghe nói là hoa vàng rực rỡ đều là bát nhã hết, vậy thì bát nhã là hoa. Cho nên đây mình cũng phải hiểu được cái ý thấy hoa đào ngộ đạo. Vậy thì cái ngộ đó là ở đâu? Nếu mà ở hoa đào á thì tại sao mà ngài Linh Dân ngài thấy thì ngài ngộ, còn mình bây giờ thấy không ngộ, mà bao nhiêu người thấy cũng lại không ngộ. Đó, cho nên phải hiểu được, thấy không? Nghĩa là không phải là gọi là cái ngộ đó là ở nơi cái hoa đào, mà ở ngay nơi, cũng ngay nơi chính mình. Ha, khi mà công phu của mình tham thiền á, mình tham cứu nó miên mật, chỗ này là cũng là một cái kinh nghiệm cho cái người tu. Mình tham thiền nó luôn luôn, nó liên tục, nó miên mật không có xen hở, dù đi đứng nằm ngồi ăn cơm mặc áo cho đến là đi tiêu đi tiểu gì cũng là tham thiền hết, không có để xen hở. Cho nên là khi mà cái tâm mà nó miên mật, nó khích khao rồi, thấy không, thì đến cái chỗ nó chín mùi thì đúng lúc thấy hoa đạo đó là đúng lúc nó chín mùi nó rụng thì liền ngộ đạo. Thì ngộ đạo đó không phải là ở hoa đào, mà do công phu nó chín mùi, tức là do mình tham thiền nó miên mật. Thì không hẳn là ở nơi hoa đào, có khi lúc đó là mình thấy nghe là hoa mai, hoặc là mình thấy là hoa xoài, hoa mít gì thì nó cũng ngộ được, chứ không phải bắt buộc là phải hoa đào. Nhưng mà cái quan trọng là tham nó cứu nó miên mật. Còn bây giờ mình coi như là tham thiền đó là nó còn xen hở quá nhiều, không? Lên có khi lên ngồi mà trên bồ đoàn đó mà còn tham chưa có hết nữa, chưa có miên mật nữa, nó còn chạy đông chạy tây nữa, cho nên là khó mà sáng được. Còn nếu mà luôn luôn phải miên mật như vậy đó thì bất cứ chỗ nào cũng là chỗ mình có thể sáng được hết. Cho nên ở đây để hiểu như vậy, chứ không phải gọi là thấy hoa đào đó là ngộ đạo là ở ngay hoa đào. Bởi vậy mà cái bài kệ của ngài nói rõ là 30 năm qua tìm kiếm khách, tức là 30 năm qua đó là công phu để mà tham cứu suy tìm đó. Rồi bao nhiêu lần lá rụng rồi nó đâm chồi trở lại, rồi rụng rồi nó đâm chồi trở lại, tức là bao nhiêu thời gian nó trôi qua như vậy. Nhưng mà bây giờ khi mà nó chín mùi rồi, cho nên từ khi mà thấy được cái hoa đạo đó rồi đó thì hết còn nghi ngờ, nó rõ được cái chỗ mà mình muốn tìm. Như vậy thì tức là do công phu nó quân tập bao nhiêu năm, chứ không phải chút xíu thấy hoa đào đó là nó ngộ ở chỗ đó thôi, mà do công phu nó quân tập nhiều năm trong đó. Đó là một ý nghĩa. Rồi ông Tăng là hỏi tiếp, có 3 vị Tăng đi hành khước, giữa đường gặp cọp, người nào cũng né qua một bên mà đi, thì bây giờ như thế nào? Tức là đây là dẫn là 3 vị gọi là ngài Quy Tông, ngài Trí Kiên, ngài Nam Tuyền đó, trên đường mà đi, cũng lúc này đi tham vấn á, thì trên đường đi gặp con cọp, thì khi gặp cọp đó thì 3 người đều né qua bên mà đi hết. Cho nên ông Tăng đang hỏi vậy, như vậy đó là thế nào? Thì ngài Tuệ Trung ngài mới đáp, gió thổi ngại gì đám hoa rậm, trăng tà đâu quảng đáy khe sâu. Gió thổi thì có ngại gì cái đám hoa rậm, cũng như trăng tà đâu quảng gì đáy khe sâu. Nghĩa là gió thổi thì nó thổi, nghĩa là thổi qua đám hoa luôn, chứ không có ngại gì hết. Cũng như trăng, trăng thì nó rọi cả đáy khe, chứ đâu có nghĩa là ngăn, đâu có ngại. Tức là đây là thấy con cọp. Thấy con cọp tức là sao? Mọi người đều thấy được con cọp đó, tức là nhận biết đó rồi. Nhưng mà cái chỗ này là chỗ nghĩa là không được động đến, không? Cho nên là điều nghĩa là mọi người đều né bên hết, tức là mỗi bên nó đều thông qua, không có nghĩa là dính nhau. Thấy là thầm nhận biết thôi, chứ không được đụng đến. Động đến đó, tức là có niệm, mà có niệm là nguy. Cho nên thấy cọp đó là muốn ngầm chỉ mình thấy được cái lẽ thật đó. Nhưng mà rồi ở đây thì ông Tăng lại hỏi thêm, lúc ấy đó thì ngài Quy Tông ngài mới nói, là giống cỡ con mèo, thì đó là ý gì? Thấy không? Tức là thấy con cọp đó, thấy không? Nhưng mà rồi ngài Quy Tông ngài nói là giống con mèo, đó là ý gì? Thì ngài Tự Trung ngài mới nói là miệng nói không phải tự mình gặp, tức là còn so sánh, nó giống mèo còn so sánh, thấy không? Còn ngài Trí Kiên á thì nói là giống tợ con chó, thì đó là ý gì? Con cọp nó giống con chó, nó giống con mèo thì còn hơi nghĩa là gần gần, thấy không? Con cọp với con mèo thì cái tướng ở đây nó gần gần nhau, nhưng mà đây ngài Trí Kiên này nó giống con chó, thì đó ý sao? Thì đây ngài Tự Trung ngài mới đáp, lão ấy nắm được thời cơ gom quét sạch hết, nhưng có điều đáng tiếc. Tức là đây là gom lại rồi quét sạch hết cái kiến giải. Nó con mèo á, nó giống mèo thì mình còn hơi so sánh suy nghĩ, phải không? Cọp thì giống mèo, còn đây nó giống chó thì thôi coi như không quét hết, không cho mình là bám như nghĩ vậy, hết cho so sánh. Nhưng mà cũng còn có chỗ đáng tiếc là cũng còn có chỗ hơi so sánh, tức là giống chó. Cho nên đây ngài nói là nắm được cái thời cơ là gom quét sạch hết, nhưng mà cũng còn có điều đáng tiếc là cũng còn chút so sánh. Rồi ông Tăng hỏi còn ý, còn ngài á thì ý thế nào? Tôi hỏi Tự Trung đó, còn ý ngài là thế nào? Thì ngài đáp là con chó. Vậy thôi, nó kia là nó giống chó, không? Ở đây là ngài nói con chó, tức là ngài đó giết bạc, thấy không? Không cần phải nghĩ ngợi gì hết, là người mà khéo vậy đó thì mới nhận được cái ý, tức là mình thấy nó, thấy không? Thấy nó thì nhận ra thôi, khỏi nói gì hết. Nhưng mà ông Tăng hỏi thêm, nhưng mà đến ngày Năm Tuyền thì nói rằng đó là con, đó là một con cọp, thì ý chỉ thế nào? Thì ngài mới đáp là gót chân chẳng chấm đất, tức là ba vị, vị thì nó là giống mèo, còn vị nó giống chó, còn ngài Nam Tuyền thì nó rằng là con cọp, nó thẳng là con cọp, thì tức là sao? Thì đây ngài nói là gót chân chẳng chấm đất, tức là cái này là nói vậy đó là gọi như là chạm quý, mắc kẹt danh từ, thấy không? Đúng ra đây gọi là thấy ra, thấy như vậy thì nhận biết như vậy thôi, đừng có thêm gì nữa hết, tức là thấy tự biết thôi, chứ còn nói thế này, nói thế nào đi nữa là cũng chưa đến được cái lẽ thật, dù nói thế nào nói cũng chưa đến được cái lẽ thật, nhưng mà thấy là phải nhận ngay, đó thì đó là cái người khéo, cho nên đây là muốn cho mình nghĩa là khéo nhận, chứ đừng có theo cái ngôn ngữ.